Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2015. Dòng người tị nạn tiếp tục tràn vào châu Âu tìm cuộc sống mới.
I have been en route for 2 months. We came from Afghanistan into Iran.
Đa số những người này đến châu Âu để trốn chạy chiến tranh và các cuộc xung đột. Một người trong số đó nói ông ta đã đi suốt 2 tháng từ Afghanistan để đến Hungary. Thông tin viên Mike Richman của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Nước Anh có thể thực hiện thêm các cuộc tấn công khác tại Syria. Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tái tục các cuộc đoàn tụ gia đình. Đức Giáo Hoàng loan báo các biện pháp cải cách thủ tục hủy bỏ hôn nhân.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ ghi nhận về việc chính phủ Úc tìm cách giải cứu bé gái 11 tuổi bị kẹt ở Sài Gòn. Báo chí Việt Nam đả kích phóng viên bị tước thẻ hành nghề và việc chính phủ vẫn chưa công bố chi phí tổ chức diễu binh dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, người tị nạn tiếp tục đổ xô vào châu Âu với hy vọng tìm được một chỗ nương náu. Pháp và Anh hôm thứ Hai đồng ý tiếp nhận ít nhất 20.000 người đến từ các vùng ở Trung Đông bị chiến tranh hoành hành, nhưng con số đó quá nhỏ so với đám đông người di cư hy vọng đổi đời ở Đức. Thông tin viên Mike Richman của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Ga xe lửa Keleti ở thủ đô Budapest của Hungary trở thành một điểm trung chuyển chính của người tị nạn tìm đường đến các nước giàu hơn ở châu Âu như Đức, Áo, Pháp và Hà Lan. Đa số người tị nạn tìm đường đến châu Âu từ Syria và Iraq, nhưng cũng có những người trốn chạy cuộc chiến tranh ở Afghanistan như ông Reza Musazadeh.
I have been en route for 2 months.
Tôi đã đi suốt 2 tháng qua để tìm đường tới đây. Chúng tôi đi từ Afghanistan đến Iran, rồi vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đi sang Hy Lạp, rồi Macedonia, rồi Serbia, và nay đến Hungary. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề trong suốt chuyến đi.
Giống như Hungary, Hy Lạp đang chật vật đối phó với dòng người tị nạn đổ vào. Hôm thứ Hai, mấy trăm người từ Hy Lạp đã tìm cách sang Macedonia. Họ tạm trú trong một trại tị nạn nhiều giờ đồng hồ trước khi lên xe lửa hoặc xe buýt để đến Serbia với mục tiêu nhắm đến là Tây Âu, đặc biệt là Đức. Ông Ali, một người tị nạn từ Syria.
I want to travel to Germany. I found a nice life.
Tôi muốn đến Đức. Tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Tôi không thích chiến tranh. Chiến tranh, đất nước của tôi lúc nào cũng đánh nhau.
Các nhân viên cứu trợ của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và các nhóm từ thiện đang ra sức giúp đỡ người tị nạn. Tình hình ở trại tị nạn ở Macedonia nguy hiểm và hỗn loạn, theo lời ông Bill Frelich của tổ chức Human Rights Watch.
We have spent the day today watching people that have been in crowds outside.
Cả ngày hôm nay chúng tôi ở đây và nhìn thấy những đám đông đang ở bên ngoài trại tị nạn. Phụ nữ và trẻ em nằm ngồi la liệt. Họ kiệt sức vì thiếu nước, không có bóng mát che. Họ ở giữa trời nắng nóng.
Ông Frelich cho biết những người ở trong trại tị nạn lo sợ và họ không được thông báo chuyện gì đang diễn ra. Ông Frelich nói thêm rằng họ đang chịu đựng quá mức.
Trong một tin hàng đầu khác, tiến trình phê duyệt thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran tại Quốc hội Mỹ đang tiến vào giai đoạn chót hôm nay, thứ Ba, 8 tháng 9, giữa lúc các nhà lập pháp trở lại làm việc sau 1 tháng nghỉ hè để cứu xét các biện pháp nhằm chính thức bác bỏ thỏa thuận này. Quốc hội Mỹ có tới ngày 17 tháng 9 để duyệt lại các điều kiện của thỏa thuận và biểu quyết thuận hay chống. Trong khi các kết quả dường như ngày một rõ rệt hơn, hãy còn nhiều cuộc vận động trong hậu trường về đường hướng của tiến trình này trong tuần lễ tới. Nghi vấn lớn nhất liên hệ tới bước thứ nhất là Hạ viện và Thượng viện đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát phải thông qua một dự luật chống lại thỏa thuận hạt nhân Iran hay không. Tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa chiếm đủ đa số đủ lớn để có thể dễ dàng thông qua biện pháp chống. Nhưng tại Thượng viện thì mọi sự trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa chiếm đa số nhỏ hơn đôi chút và các quy định khác biệt tại đây có nghĩa là Đảng Dân Chủ đang nắm cơ may có thể chặn lại cả việc tổ chức cuộc biểu quyết. Muốn làm như vậy, 41 thượng nghị sĩ phải đồng ý đưa dự luật ra biểu quyết. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ sẽ giúp chặn lại cuộc biểu quyết ngay từ đầu. Nếu cả lưỡng viện quốc hội chấp thuận biện pháp chống đối thỏa thuận hạt nhân, thì các bước kế tiếp sẽ rõ rệt hơn. Tổng thống Obama đã cam kết sẽ dùng quyền phủ quyết của ông để bác bỏ mọi dự luật chống thỏa thuận hạt nhân. Theo hệ thống chính trị Mỹ, trong trường hợp này, quốc hội có thêm một cơ hội khác nữa. Nhưng muốn vượt qua phủ quyết của Tổng thống phải có sự hậu thuẫn của 2/3 dân biểu, nghị sĩ tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Điều đó có nghĩa là tại Thượng viện phải có sự đồng ý của 67 trong tổng cộng 100 thượng nghị sĩ. Và tại Hạ viện, 290 dân biểu trong tất cả 435 dân biểu tại đây phải chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran. Hiện đã có 38 thượng nghị sĩ công khai ủng hộ thỏa thuận này, trong khi nhiều người khác chưa tuyên bố lập trường của họ. Và như vậy, Tổng thống Obama có đủ sự ủng hộ để chống lại dự luật chống thỏa thuận hạt nhân và thông qua thỏa thuận này. Nhưng các cuộc tranh luận cho phép giới chỉ trích có một cơ hội để nói lên những lý lẽ của họ, phản đối thỏa thuận mà họ cho là quá thân thiện với Iran, khi để cho nước này duy trì hầu như nguyên vẹn chương trình hạt nhân của họ, trong khi Mỹ tháo dỡ việc phong tỏa hàng tỷ đô la mà một số người lo sợ sẽ bị nước này sử dụng để hậu thuẫn cho khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố quân đội sẽ cứu xét việc thực hiện thêm các cuộc không kích chống các phần tử chủ chiến tại Syria nếu các cuộc tấn công đó có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các lợi ích của nước Anh. Ông Michael Fallon đưa ra bắt biểu này hôm nay trên đài phát thanh BBC, một ngày sau khi Thủ tướng David Cameron tiết lộ rằng không lực Hoàng gia Anh đã giết chết 3 phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, trong đó có 2 công dân Anh, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 21 tháng 8. Đây là cuộc tấn công đầu tiên loại này do các lực lượng Anh thực hiện, và ông Fallon hôm nay nói rằng nước Anh không ngần ngại làm lại điều đó để phá vỡ một âm mưu khủng bố. Ông Cameron mô tả vụ tấn công bằng máy bay không người lái là một hành động tự vệ. Ông nói rằng có bằng chứng rõ rệt cho thấy các cá nhân liên hệ đã lập kế hoạch và chỉ huy các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào Vương quốc Anh. Ông nói với Quốc hội rằng công dân Anh Riyad Khan và 2 phần tử chủ chiến khác đã bị giết trong khi đang chạy trên một chiếc xe ở gần Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Trong khi nước Anh tham gia các cuộc tấn công chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và sử dụng máy bay không người lái để thu thập tin tình báo ở Syria, không lực Hoàng gia Anh chưa từng nhắm tấn công nhà nước Hồi giáo cho tới cuộc tấn công tháng 8. Ước lượng có từ 500 tới 600 công dân Anh đã ra đi để chiến đấu bên cạnh nhà nước Hồi giáo, cùng với hàng ngàn người nước ngoài khác, giữa lúc nhóm chủ chiến này đang cố thành lập điều mà họ gọi là một vương quốc Hồi giáo trên những vùng lãnh thổ của Iraq và Syria. Pháp cũng tham gia các cuộc không kích của Liên minh chống các phần tử chủ chiến ở Iraq và giờ đây đang nới rộng phạm vi hoạt động quân sự để bao gồm cả Syria. Tổng thống François Hollande nói các chuyến bay thám thính có thể khởi sự trong ngày hôm nay trước các cuộc không kích có thể xảy ra tại Syria. Ông Hollande cũng khẳng định rõ rằng ông không xét tới việc điều bộ binh Pháp tới Syria, nơi mà các binh sĩ chính phủ, các chiến binh của phe nổi dậy, các lực lượng có liên kết với Al-Qaeda và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang tranh giành lãnh thổ với nhau. Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện thêm nhiều vụ không kích sáng hôm nay nhắm vào các phần tử chủ chiến người Kurd, trong khi một vụ đánh bom tấn công một chiếc xe minibus ở đông bộ Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết ít nhất 12 cảnh sát viên. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói hơn 40 phản lực cơ chiến đấu của họ tham gia chiến dịch không kích kéo dài 6 giờ tại miền Bắc Iraq, mà truyền thông nhà nước nói đã giết tới 40 chiến binh của Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, một tổ chức bị cấm hoạt động. Đây là đêm thứ nhì xảy ra các cuộc không kích, từ khi các chiến binh PKK sử dụng bom gài bên vệ đường để tấn công một đoàn xe của quân đội, giết chết 16 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tấn công này xảy ra hôm Chủ nhật là vụ tấn công gây nhiều tử vong nhất do PKK thực hiện kể từ tháng 7, lúc bạo động từ cả hai phía đã phá vỡ một cuộc ngưng bắn kéo dài 2 năm. Vụ đánh bom hôm thứ Ba bị quy lỗi cho các phần tử chủ chiến, đánh trúng một chiếc xe buýt chở nhân viên cảnh sát tại tỉnh Idlib, gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Azerbaijan. Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động điều mà nước này gọi là một chiến dịch chống khủng bố vào cuối tháng 7, với các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu PKK tại cả miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq. Chiến dịch này đã khiến cho Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu bày tỏ quan ngại. Hai nước này nói tuy Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ, song họ phải tự chế và có một phản ứng có tính chất tương xứng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Úc tìm cách giải cứu bé gái 11 tuổi bị kẹt ở Sài Gòn. Chính quyền Australia đã quyết định can thiệp để giúp bé gái Úc gốc Việt hiện bị kẹt ở Sài Gòn sau khi cha của cô bé 11 tuổi không chịu đưa hộ chiếu trước khi bay về Melbourne. Việc cô bé bị chia cắt với người mẹ của mình suốt 2 tuần qua đã thu hút sự chú tâm của dư luận Australia, khiến Ngoại trưởng Julie Bishop hôm 8 tháng 9 đã phải lên tiếng trấn an rằng Bộ Ngoại giao Úc đang xử lý vụ việc. Ông Wayne Owens, giám đốc điều hành của Les Twenyman Foundation, tổ chức giúp đỡ mẹ bé gái đoàn tụ với cô bé Kate Nguyễn, hy vọng rằng bà sẽ có thể quay lại Việt Nam để đón bé gái trong vòng 2 ngày tới. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Cô bé hiện vẫn bị kẹt lại ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Australia và Bộ trưởng Julie Bishop đã can thiệp và đang tìm cách để mau chóng giải quyết tình hình, đưa cô bé trở về Úc, vì hiện cô bé này đang bị khủng hoảng tinh thần. Và chúng tôi không muốn cô bé gánh chịu các tác động lâu dài về sức khỏe. Hy vọng là mẹ cô bé có thể được đoàn tụ với con trong vòng hơn 24 giờ tới.
Bộ Ngoại giao Australia vào cuộc một ngày sau khi báo chí nước này thuật lại lời của bà mẹ cho biết rằng con gái của bà rất buồn. Con bé chỉ nằm bẹp trên giường và mỗi khi tôi gọi điện, nó chỉ có khóc. Người mẹ tên Dương kể lại. Sau khi bà mẹ 31 tuổi quay trở về thành phố Melbourne để tìm người chồng cũ và làm hộ chiếu mới cho con gái, cô bé ở với bà con họ hàng ở Sài Gòn suốt từ cuối tháng trước. Bà Dương và chồng đã ly thân từ hồi tháng 4, nhưng tháng 7 vừa qua cả gia đình cùng trở về Việt Nam để thăm người thân. Ông chồng nói là giữ hộ chiếu cho cả nhà để khỏi bị mất, nhưng sau đó nói với vợ cũ rằng passport đã bị đánh cắp. Sau nhiều lần liên lạc với ông ta không được, bà Dương đã tới lãnh sự quán Úc ở Thành phố Hồ Chí Minh để xin hộ chiếu mới. Nhưng nhân viên của cơ quan ngoại giao này cho biết không thể cấp lại hộ chiếu cho con gái bà nếu không có chữ ký của người cha. Trong lá thư gửi cho Bộ Ngoại giao Úc, bà Dương viết rằng chồng cũ của bà lẩn tránh và không hề hợp tác để giúp bà đưa con trở về Australia. Ông Wayne Owens của tổ chức Les Twenyman Foundation bày tỏ lạc quan rằng với sự can thiệp của cơ quan ngoại giao của Australia, bà Dương và con gái sẽ sớm cùng nhau trở về Úc. Báo Việt Nam đả kích phóng viên bị tước thẻ hành nghề. Một tờ báo ở trong nước mới viết rằng việc nhà báo Đỗ Hùng của tờ Thanh Niên Điện Tử bị cách chức rút thẻ hành nghề là bài học cho kẻ ngông cuồng và là quả báo vì đụng chạm đến những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tờ Năng lượng mới Petrotimes còn dẫn lời nhiều người cho rằng hình thức xử lý đó là xác đáng, là luật pháp đã được thực thi. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 4 tháng 9 đã quyết định thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Đỗ Hùng, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Điện tử Báo Thanh Niên, một ngày sau khi báo này triệu tập phiên họp khẩn để miễn nhiệm chức vụ đối với ông. Bộ hay được các phóng viên gọi là 4T cũng đã yêu cầu tờ báo có số lượng người đọc thuộc loại lớn ở Việt Nam phải nộp lại thẻ của nhà báo này trước ngày 18 tháng 9. Cả báo Thanh Niên cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông đều không nêu ra lý do cụ thể vì sao ông Hùng lại bị cách chức. Trong bài viết đăng trên mục Xã hội hôm 8 tháng 9, tờ Năng lượng mới viết thêm rằng Đỗ Hùng đã có nhiều lần sử dụng blog và mạng xã hội để đăng tải những bài viết có nội dung sai trái, gây bức xúc trong cộng đồng suốt 2 năm qua. Tờ báo là cơ quan ngôn luận của ngành dầu khí Việt Nam còn sử dụng những từ như anh ta hay gọi tên không chức danh để đề cập tới nhà báo Đỗ Hùng, cùng với cái viết mang tính cáo buộc một chiều như thường thấy trong các thông tin về tội phạm mà Công an Việt Nam từng phát cho báo chí. Hiện trang Facebook cá nhân của ông Hùng không còn truy cập được và VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông để xin phỏng vấn. Các nhà báo ở trong nước nhận định với VOA Việt ngữ rằng nhà báo này vấp phải sự cố trên sau khi đăng một đoạn viết trên trang Facebook nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong đó có nhắc tới ông Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi nhiều người cho rằng đoạn viết ngắn sử dụng toàn dấu sắc có tính chất hài hước, một số người khác lại nghĩ rằng nó giễu cợt những đóng góp của hai nhân vật trên. Đoạn đó là một trong năm bài viết bị tờ Petro Times nêu lên, coi đó là một phần nhỏ trong những hành vi sai trái, những nội dung xấu mà Hùng phát tán trên Internet. Tờ báo này viết thêm xin trích, Hùng treo trên Facebook của mình bài Quốc khánh với sự giễu cợt, đả kích, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cả ý nghĩa thiêng liêng của cuộc cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong khi đó, blogger Đoan Trang, một người từng làm báo ở Việt Nam, viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích, không biết Ban Tuyên giáo và Tòa soạn báo Thanh Niên căn cứ vào đâu để xử lý cách chức thu hồi thẻ của một nhà báo đã viết một status hài hước trên Facebook. Trong khi đó, nhiều phóng viên cũng đặt câu hỏi như blogger này, đồng thời bày tỏ lo ngại về nghề đầy rủi ro ở Việt Nam, cũng như việc các nhà báo bị vạ miệng trên Facebook thời gian qua. Một nhóm thậm chí còn lên tiếng vận động bộ 4T trả lại thẻ nhà báo cho ông Hùng. Việt Nam vẫn chưa công bố chi phí tổ chức diễu binh mùng 2 tháng 9. Chính quyền Hà Nội vẫn chưa thông báo số tiền tổ chức buổi lễ diễu binh hoành tráng nhân 70 năm ngày Quốc khánh với sự tham gia của hàng chục nghìn người, giữa lúc có nhiều chỉ trích về sự lãng phí. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên hồi đầu tháng này từng cho biết sẽ tổng kết và có thông tin về kinh phí tổ chức. Nhưng đã một tuần trôi qua, kể từ buổi diễu binh, Việt Nam vẫn chưa công bố con số cụ thể. Một số người cho rằng với hàng chục nghìn người tham gia và nhiều tháng diễn tập, chi phí có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tin cho hay có khoảng 30.000 người tham gia lễ diễu binh diễu hành này, bao gồm các lực lượng vũ trang nhân dân và quần chúng. Một cuộc thăm dò ý kiến không chính thức trên mạng hỏi các công dân mạng về con số mà Việt Nam có thể chi ra và đa số lựa chọn câu trả lời không thể biết. Trong khi đối mặt với chỉ trích từ công luận về sự lãng phí của buổi lễ, ông Nên nói trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 rằng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được tổ chức với tinh thần hết sức tiết kiệm. Trả lời VOA Việt ngữ, bà Lê Hiền Đức, người được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng ở Việt Nam nói rằng lễ duyệt binh vô cùng lãng phí bởi vì người Việt Nam đang còn đói, đang còn khổ và nhân dân còn thiếu thốn lắm. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cũng dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn nói rằng nhà nước chỉ quyết định tổ chức diễu binh diễu hành và không phô diễn các loại vũ khí hiện đại để tiết kiệm chi phí.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn xét xử tội ác chiến tranh ở Campuchia đã bắt đầu phiên xử về tội diệt chủng nhắm vào hai thủ lĩnh Khmer Đỏ còn sống. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Robert Carmine của đài VOA gửi về từ Phnom Penh.
Năm ngoái, tòa án đã kết tội hai thủ lãnh Khmer Đỏ còn sống về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, nhưng cả hai ông này đều kháng cáo. Tại phiên tòa hôm thứ Hai, phía công tố đã trình bày những bằng chứng để hậu thuẫn cho cáo trạng về tội diệt chủng là một tội trạng khó chứng minh hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được thành lập cách nay 9 năm, tòa án này nghe những lời khai về tội diệt chủng. Nhưng các cáo trạng về tội diệt chủng không liên quan đến những vụ giết hàng loạt thường dân Campuchia bình thường, là người sắc tộc Khmer chiếm đa số tại đất nước nằm dưới sự cai trị tàn bạo của Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979. Người Khmer cũng chính là những người chiếm phần lớn trong số các nạn nhân của chế độ này. Thay vào đó, cáo trạng diệt chủng này dựa trên những hành động cá biệt của chế độ này đối với hai nhóm dân thiểu số là người Chăm theo đạo Hồi và người gốc Việt. Ông Lars Olsen, phát ngôn viên của tòa án đặc biệt, phát biểu như sau.
Trên cơ bản thì nguyên nhân mà các cáo trạng về tội diệt chủng chỉ giới hạn ở hai nhóm người này là bởi vì định nghĩa pháp lý của tội diệt chủng khác với những gì mà nhiều người xem là tội diệt chủng.
Theo lời ông Olsen, nói một cách đơn giản thì tội diệt chủng là có ý định loại bỏ một phần hay tất cả một nhóm người dựa trên chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc và quốc tịch của họ.
Rõ ràng là trong bối cảnh của Campuchia, nơi đa số người dân Campuchia thiệt mạng dưới chế độ Khmer Đỏ là bị giết bởi người Campuchia, tức người cùng sắc tộc. Đơn giản là định nghĩa pháp lý truyền thống của tội diệt chủng không bao gồm những hành vi loại này.
Phía công tố cho rằng cuộc đàn áp của Khmer Đỏ đối với người Chăm theo đạo Hồi và người gốc Việt là phù hợp với định nghĩa đó. Hôm thứ Hai, tòa án đã nghe lời khai của ông Itzen, một nông dân người Chăm 63 tuổi. Ông Itzen nói với tòa án rằng sau khi nắm quyền kiểm soát khu vực ông sống ở miền đông Campuchia vào năm 1973, Khmer Đỏ đã cấm cư dân thực hành tôn giáo và phong tục, ngay cả ngôn ngữ của họ, và những ai vi phạm sẽ bị giết.
Khi đó chỉ có tiếng Khmer là được phép nói. Chúng tôi có thể nói tiếng Chăm, nhưng nói một cách lén lút không được nói to. Nếu họ nghe chúng tôi nói tiếng Chăm, họ sẽ bắt đi và giết chết.
Cuộc đàn áp của Khmer Đỏ đối với người Chăm, một nhóm sắc tộc có phong tục, tôn giáo riêng của mình, đã có đầy đủ hồ sơ. Khmer Đỏ coi người Chăm như kẻ thù và đối xử tàn nhẫn với họ. Một số lượng lớn người Chăm theo đạo Hồi đã bị sát hại. Trong một huyện nọ, Khmer Đỏ đã bắt và giết tất cả người Chăm trong huyện. Năm 1975, Pol Pot ra lệnh cho các cán bộ bắt buộc người Chăm phải nuôi heo và ăn thịt heo. Những ai từ chối sẽ bị giết chết. Khmer Đỏ cũng phá hủy và làm ô uế đền thờ, đốt kinh Koran và các văn bản thiêng liêng và hành quyết các nhân vật lãnh đạo của người Chăm. Hầu hết những người Chăm không bị giết chết đã bị phân tán, bị buộc phải kết hôn với người thuộc các cộng đồng khác và bị cấm thực hành tất cả mọi điều thuộc về văn hóa của họ, nếu vi phạm sẽ bị giết. Tới lúc chế độ Pol Pot bị lật đổ vào đầu năm 1979, người ta cho rằng 1/3 dân số người Chăm của thời trước chế độ Khmer Đỏ, khoảng 300.000 người, đã bị giết chết. Ông Itzen đã bị đuổi ra khỏi làng vào năm 1975. Ông là một trong số người hiếm hoi trong làng còn sống sót. Vợ và con ông đã không còn. Trong buổi lấy lời khai, ông nói ông đã chính mắt nhìn thấy cảnh đồng bào ông bị giết hại trong một vụ thảm sát kéo dài cả ngày. Mấy mươi người bị trói dính vào với nhau, rồi dây trói được cột vào một chiếc tàu, và các tù nhân bị kéo ra giữa dòng sông, và cứ như thế, hết lượt này đến lượt khác. Ông Itzen đã trốn ra khỏi căn nhà, nơi ông bị giam, và bơi xuôi theo dòng sông đến nơi an toàn. Phía công tố cho rằng những gì đã xảy ra với ông Itzen và đồng bào của ông cấu thành tội diệt chủng, và những hành động của Khmer Đỏ chống lại người gốc Việt thiểu số ở Campuchia, trong đó những vụ giết hại và trục xuất hàng loạt, cũng là phạm tội diệt chủng. Đến năm 1979, người gốc Việt ở Campuchia bị tiêu diệt gần hết. Các nhân chứng đã được lên lịch để lấy lời khai trong những tuần lễ sắp tới. Phiên tòa phụ thứ hai để xử hai thủ lãnh Khmer Đỏ còn sống này có phần chắc sẽ kéo dài đến năm 2016.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quay sang bán đảo Triều Tiên, hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã đồng ý thực hiện lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong hơn 60 năm về cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay cho hay là các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức từ ngày 20 tới 26 tháng 10 tại khu nghỉ dưỡng có nhiều thắng cảnh đẹp của Bắc Triều Tiên trên núi Kim Cương. Truyền thông Bắc Triều Tiên xác nhận thỏa thuận này đạt được sau các cuộc thảo luận đã khởi sự hôm thứ Hai và kéo dài thâu đêm tại làng Đình Chiến, bản Môn Điếm. 100 người của mỗi nước sẽ được chọn để tham gia các cuộc đoàn tụ này. Cuộc đoàn tụ đầu tiên sẽ được tổ chức tính từ tháng 2 năm 2014. Hàng triệu người Triều Tiên bị ly tán vì cuộc chiến tranh từ năm 1950 tới năm 1953 đã chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai miền. Miền Bắc theo Cộng sản, và miền Nam theo chế độ dân chủ. Nhiều thập niên qua đi mà hai bên không có liên lạc gì với nhau cho tới cuộc họp thượng đỉnh liên triều lịch sử vào năm 2000. Các cuộc đoàn tụ thoạt tiên được tổ chức hàng năm, sau đó giảm quy mô xuống do những căng thẳng trong quan hệ hai miền. Nhiều người tham dự đã trong lứa tuổi từ 70 tới 80, và các cuộc đoàn tụ này là cơ hội duy nhất của họ để gặp lại những người thân đã mất liên lạc từ lâu, giữa lúc hai chính quyền đều cấm trao đổi thư từ, điện thoại và email. Khoảng 66.000 người Nam Triều Tiên nộp đơn để được chọn tham gia cuộc đoàn tụ, nhưng mỗi lần chỉ có vài trăm người được chọn. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi nên có một cuộc giám sát quốc tế để theo dõi cuộc tổng tuyển cử ở nước bà vào tháng 11 này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tính từ nhiều thập niên nay, từ khi quân đội lên cầm quyền cho tới khi chế độ quân phiệt kết thúc vào năm 2011. Trong một băng video tải lên hôm nay trên trang Facebook của chính đảng của bà là Liên minh Dân chủ Toàn quốc, gọi tắt là NLD, nhà đấu tranh cho dân chủ lâu năm của Miến Điện nói rằng cuộc bầu cử này là lần đầu tiên trong nhiều thập niên mà nhân dân Miến Điện có cơ hội mang lại những thay đổi thực sự.
This is a chance that we cannot afford to let slip. We hope that
the whole world nói, đây là một cơ hội mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Chúng tôi hy vọng rằng cả thế giới hiểu được việc có được các cuộc bầu cử tự do và công bằng nó quan trọng như thế nào đối với chúng tôi, và đảm bảo các kết quả của một cuộc bầu cử như vậy phải được tất cả các bên liên quan tôn trọng. Bà nói thêm rằng, hãy giúp chúng tôi bằng cách quan sát những gì đang diễn ra trong các cuộc bầu cử, trước các cuộc bầu cử và đặc biệt quan trọng là sau khi diễn ra bầu cử. Đây là đóng góp lớn nhất mà quý vị có thể làm cho hòa bình và tiến bộ của nước tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên của chiến dịch vận động chính thức cho cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 để bầu ra quốc hội mới, và quốc hội đó sẽ chọn tổng thống. Đảng NLD được dự kiến sẽ đoạt được nhiều thắng lợi trong cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, bà Suu Kyi không hội đủ điều kiện để trở thành tổng thống vì một điều khoản trong hiến pháp loại trừ bà vì bà có hai người con trai có quốc tịch nước ngoài. Tòa Thánh Vatican cho hay Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ ra mắt các thủ tục mới nhằm hệ thống hóa tiến trình phức tạp và đầy tốn kém của Giáo hội Công giáo La Mã để hủy các cuộc hôn nhân. Các quy định mới được lập ra bởi một ủy ban do Đức Giáo Hoàng tạo ra cách đây một năm để giản dị hóa thủ tục này, trong khi vẫn bảo vệ nguyên tắc bất khả hủy diệt của định chế hôn nhân. Thuyết lý Công giáo không công nhận các cuộc ly hôn, và những giáo dân ly hôn và thành hôn lại với những người khác có thể được coi là sống trong tội lỗi, bị cấm không cho tham dự một số các sinh hoạt của người Công giáo. Theo các thủ tục hủy bỏ hôn nhân hiện hành, một tòa án giáo hội phải kết luận rằng các cuộc hôn nhân trước đó chắc chắn sẽ thất bại. Các lý do viện ra rất đa dạng, có thể bao gồm một trong hai người phối ngẫu chưa đủ chín chắn, không hiểu được rằng hôn nhân là một cam kết cả đời, và một trong hai người không muốn có con.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.